无智亦无德，
无智亦无德，không có trí cũng không có chứng đắc. Tạng giáo Bồ Tát sự lục độ, viên tu diệu giác lý đốn minh, vô trí phá chấp không chư tướng, bất đắc phi chứng liễu pháp dung, ư nhất hào đoan hiện bảo sát, tọa vi trần lý chuyển pháp luân, thử ngữ thuyết xuất tiên thần tín, vị tất chi âm hữu kỷ nhân. Nghĩa là sự lục độ Bồ Tát tạng giáo, lý tức ngộ diệu giác viên giáo, vô trí phá chấp không các tướng, pháp dung hòa chẳng đắc bất chứng, trên đầu lông hiện gõi bảo vương, ngồi trong hạt bụi chuyển pháp luân. Nói ra lời này khó ai tin, chưa biết có bao người chi âm. Kinh nói vô trí diệt vô đắc, và trí đây là trí huệ, đắc là chứng đắc được quả vị. Khi quý vị tới được cảnh giới này rồi thì trí tuệ cũng không muốn, quả vị chứng đắc cũng không có, và cũng không mong ước được cái gì. Thông thường những người học Phật chúng ta đều nghĩ rằng tu Phật là để có trí huệ, và phải có trí huệ để chứng quả vị Phật. Nhưng hiện trí bát nhã này cũng không có luôn, muốn đắc Phật quả cũng là vô sở đắc, nghĩa là không có chỗ đắc được. Như vậy thì mọi thứ đều là không hay sao? Chẳng phải như vậy, chẳng phải không có trí huệ cũng chẳng phải không có đắc, không được cái gì. Cái không có đó là không có sự chấp trước về trí huệ này, không có chấp trước về cái mà mình chứng đắc được. Tạng giáo Bồ Tát, tức nói Bồ Tát của Tam Tạng giáo, là một trong tứ giáo hóa pháp, gồm có Tam Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo và Viên giáo. Các ngài tu pháp môn có trí có đắc, pháp môn này gọi là sự lục độ, cho nên kệ nói Tạng giáo Bồ Tát sự lục độ. Phàm thì có sự lục độ và lý lục độ. Lý lục độ không có hiện sự tướng và cũng không chấp trước vào bất cứ gì. Mặt khác, sự lục độ thì có sự chấp trước. Chấp vào gì? Chấp có chúng sanh để độ, và chấp có Phật đạo để thành. Chấp có chúng sanh để độ đó là trí, chấp có Phật đạo có thể thành đó là có chứng đắc. Nay trong kinh nói không có trí cũng không có chứng đắc, ám chỉ không còn chấp trước vào sự lục độ nữa. Sự lục độ là gì? Một, tu sự lục độ trước hết là thực hành bố thí để trị hay độ tâm keo kiết. Nếu quý vị hành bố thí, tức sẽ không còn lòng tham lam keo kiết. Vì nếu quý vị còn tâm tham lam keo kiết, tức sẽ không bố thí được. Một khi bố thí ra là đã độ được sự keo kiết. 2. Thứ đến là trì giới. Trì giới sẽ độ cho sự hủy phạm. Nếu trì giới tức được sự thanh tịnh trong sáng, thanh khiết, quang minh như hạt minh châu, trì giới thì sẽ không bị ô nhiễm. Nhiễm ô tức dơ bẩn, không tinh khiết trong sạch. Người không trì giới cũng giống như tờ giấy trắng bị hoen ố bởi mực đen, càng hoen nhiều thì càng đen nhiều. Nếu quý vị trì giới thì ví như tờ giấy vốn vẫn còn màu trắng. Thứ ba là pháp nhẫn nhục. Nhẫn nhục độ sân khỏe. Sân khỏe là tức giận. Quý vị tu nhẫn nhục thì không còn nóng giận. Còn nếu có nóng giận bực tức thì không có nhẫn nhục. Nếu quý vị tu nhẫn nhục thì sẽ không còn sự sân giận. Bốn là tinh tấn. Tinh tấn độ giải đãi. Quý vị phải tinh tấn hàng ngày, hàng giờ và dũng mãnh tinh tấn. Như vậy tức sẽ không còn giải đãi, không lười biếng nữa. Thứ năm là thiền định. Thiền định độ tán loạn. Nếu quý vị muốn tu thiền định, trước hết quý vị phải ngồi tĩnh tọa cho lâu, ngồi cho tới khi có công phu để có thể vào định. Khi vào định tức sẽ không bị tán loạn và sẽ có định lực. Thứ sáu là bát nhã. Bát nhã tức trí huệ. Có trí huệ sẽ độ được ngu si. Chữ độ trong tiếng Hoa là cứu độ, và quen được dịch là lục độ. Nhưng đây chỉ cho sự lục độ, chứ không phải lý lục độ. Trên đây là sự lục độ, tức còn hiện ra sự tướng có thể trông thấy. Vì có hình tướng nên có thể biểu lộ ra ngoài. Thì như quý vị bố thí, tức sẽ giúp cho quý vị không còn keo kiết. À, như vậy tức quý vị vẫn còn có cái chấp trước, tôi bố thí đây để tôi không keo kiết nữa. Nếu quý vị thực hành lý lục độ, quý vị bố thí cũng giống như không bố thí. Quý vị không có tâm chấp trước. Đặc tính của lý lục độ là không chấp trước vào đâu. Lục độ có nhiều tầng thứ. Thí dụ như vô tác lục độ được tu bởi các vị tu viên giáo, giác ngộ viên mãn. Trên căn bản thì không nên chấp vào bất cứ chuyện gì mình đã làm, mà coi như là đã không có làm vậy. Quý vị nói, khi tôi không làm gì thì tôi có thể nói là tôi đã làm, có được không? Nếu quý vị cho rằng tôi bố thí như không bố thí thì cũng có thể nói không bố thí là bố thí chăng? Nếu quý vị bố thí và quý vị nghĩ như quý vị không có bố thí thì được. Nhưng quý vị không được nói là quý vị đã bố thí trong khi quý vị đã không hề bố thí. Viên tu diệu giác lý đốn minh, Bồ Tát viên giáo tu hạnh lục độ. Bồ Tát viên giáo chính là Bồ Tát diệu giác. Viên tu diệu giác là nói về các vị này. Họ cũng như Bồ Tát biệt giáo cùng tu lục độ, có điều khác là vì lý lục độ nên chỉ có lý chứ không có sự tướng, không có sự chấp trước. Cho nên nói lý đốn minh có nghĩa là tức khắc lãnh hội, thể hội được ý nghĩa bố thí mà chẳng phải bố thí, cứu độ mà chưa hề độ. Tóm lại là không chấp trước vào sự lục độ. Quý vị bố thí cũng như không bố thí mà không chấp trước, cho nên kinh nói vô trí diệt vô đắc. Lý lục độ cũng có nhiều loại. Viên giáo tu vô tác lục độ, tức không chấp trước chút nào vào việc đã làm, làm mà coi như không có làm. Còn như không có làm thì không thể nói là đã làm, như nói theo câu bố thí như không thí, rồi nói tôi không thí mà như thí, là tôi không bố thí cũng như là đã bố thí, không thể nói như thế được. Bố thí rồi như không bố thí thì được, chứ không thể nói tôi không bố thí tức là đã bố thí. Bồ Tát viên giáo thực hành các pháp lục độ, nhưng sau đó họ không chấp trước, coi như các ngài không có làm gì. Các ngài làm cũng như không làm, chứ không phải như ai nói rằng tôi không bố thí cũng như tôi bố thí. Vì không còn chấp trước vào sự lục độ nên kệ nói vô trí phá chấp không chư tướng. Vô trí phá chấp có nghĩa là phá cái hãy còn chấp trước vào bát nhã. Không có một trí nào mà vẫn phá được chấp bát nhã. Không chư tướng tức là hết thảy mọi tướng đều không. Vì tất cả tướng đều không cho nên kinh nói vô trí diệt vô đắc. Bất đắc phi chứng liễu pháp dung. Bất đắc cùng nghĩa với vô sở đắc, ý nói cũng không chấp vào sự chứng đắc quả vị Phật. Phi chứng tới được cảnh giới này thì thượng vô Phật đạo khả thành, hạ vô chúng sanh khả độ. Nghĩa là trên không có Phật đạo để thành, dưới không có chúng sanh để độ. Nghe như vậy chúng ta đừng hiểu rằng thực tế chẳng có chúng sanh nào để độ thoát, mà phải hiểu rằng độ mà như chưa độ, tuy độ hết thảy chúng sanh mà không có một chúng sanh nào được độ. Không phải không có chúng sanh để độ mà là không chấp vào sự độ chúng sanh đó, cũng không nên chấp vào trí huệ và sự chứng đắc này. Chứ vô của vô sở đắc đây chính là đại viên kính trí, trong đó không hề có sự chấp trước nào, mọi pháp hoàn toàn dung hợp với nhau, liễu pháp dung. Ư nhất hào đoan hiện bảo sát. Khi chứng đắc cảnh giới trên, tức trên đầu một sợi lông hiện ra cõi nước của bảo vương. Đây là cái lớn hiển hiện ra bên trong cái nhỏ. Tọa vi trần lý chuyển pháp luân, ngồi trong hạt bụi chuyển bắn xe pháp lớn. Đây là đạo lý của Kinh Lăng Nghiêm. Thử ngữ thuyết xuất tiên thần tín, điều này nói ra có rất ít người tin. Vị tất chi âm hữu kỷ nhân, câu này nghĩa là số người có lòng tin rất hiếm, nên tôi cũng không biết có bao nhiêu kẻ chi âm, cũng nói là không biết có bao nhiêu người hiểu rõ đạo lý này. Ngài Hư Vân có câu:
Dấu biên thiên hạ xứng chi chỉ, vì chi lão cơ sự chi nhân.
Tẩu biến thiên nhai tầm chi kỷ, vị chi nhược cá thị chi âm. Nghĩa là đi khắp chân trời tìm chi kỷ, chưa biết ai là kẻ chi âm. Thiên nhai là ở chân trời, chi kỷ là bạn hiểu được mình. Đi đến chân trời tìm chi kỷ, không biết người nào là chi kỷ của mình. Sao gọi là chi âm? Tức là người mà hiểu được những gì tôi nói ra. Không có chi âm là không có ai hiểu những gì tôi nói. Nếu có người hiểu được lời này tức là có chi âm. Hoặc có vị nói rằng, thưa sư phụ, con hiểu được những gì sư phụ nói, vậy vị này chính là chi âm của tôi. Nếu bảo không hiểu tức không phải là chi âm. Nếu bảo vừa hiểu vừa không hiểu thì đúng là vừa chi âm và vừa không là chi âm. Xem chỗ nào để có thể nhận ra được là chi âm hay không chi âm. Như tôi tụng kệ và giảng nghĩa lý bài tụng này, người nào y theo đó mà tu tập thì người đó là chi âm của tôi. Còn ai không nghe theo và không tu hẳn thì người ấy chẳng phải là chi âm của tôi.
Chi âm, bù chi yên, chứ sư à, ní xin bù xin.
Chi âm và không chi âm là tin hay không tin. Tin vào các đạo lý tôi thuyết giảng là chi âm.
不信，我所说的这个道理就不是知音。
và không tin thì chẳng phải là tri âm.
我所说这个道理是什么道理？
đạo lý mà tôi thuyết giảng là đạo lý gì?
欲毫端现宝王刹，啊，作微尘里转大法门。
ư nhất hào đoan hiện bảo vương xa, tòa vi trần lý truyền đại pháp luân. Nghĩa là trên đầu sợi lông hiện bảo vương quốc, ngồi trong hạt bụi truyền đại pháp luân. Ở trên đầu một sợi lông hiện ra chư Phật quốc độ. Bảo vương xa là cõi nước, nơi Phật thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Ngồi trong hạt bụi truyền đại pháp luân, thuyết pháp giáo hóa chúng sanh.
Cái đồng cảnh giới này đều là nhỏ trong hiện đại, một đồng cảnh giới.
Đây là ở cảnh giới mà cái lớn hiện bên trong cái nhỏ.
À mà, bạn hiểu được cái cảnh giới này là chính là tri âm.
Ai lãnh hội được ý nghĩa này, tức người đó là tri âm.
Không hiểu, phải hiểu Phật pháp.
Còn ai không hiểu được thì cần phải tu học Phật pháp thêm.
À, hiểu, đương nhiên là cũng có thể làm được cái vô trần lý chuyển đại pháp luân cái lúc.
Đến lúc mà quý vị cũng có thể ngồi trong hạt bụi chuyển đại pháp luân, tức quý vị sẽ hiểu được ngay.